Nhà ở của gia đình con xây dựng năm 2016, nhưng con đặt bể nước dự trữ ở gầm bàn thờ, tức là dưới bàn thờ. Bể phốt ở phòng ngủ. Con thấy từ khi làm nhà xong nên lên ở đến nay, gia đình con làm ăn vất vả, ốm đau, nhiều tai nạn đến nhiều. Con thấy lo lắng quá, con xin thầy hoan hỷ giúp đỡ gia đình con với ạ. Câu hỏi đầu tiên của Phật tử ở đạo tràng Bồ Đề Tâm ở Mê Linh. Thầy xin trả lời luôn. Xin thưa các quý vị. Ở trong phong thủy học người ta có mấy cái kiêng. Thì trong đó có cái kiêng là gì? Đó là không làm ban thờ lên trên cái bể phốt, cũng không làm ban thờ lên trên cái bể để nước, cũng không nằm ngủ lên trên cái giường ngủ, không kê lên ban trên đúng vào cái bể phốt, cũng không kê cái giường ngủ đúng lên trên cái bếp đun của mình, đồng thời cũng không làm giường ngủ lên trên cái bể nước chứa ở trong nhà mình. Cho nên các Phật tử, đặc biệt là Phật tử ở thành phố, thị xã, thị trấn, trung tâm đông người, đất chật người đông, chúng ta không có đất để xây bể chứa ra ngoài, bể phốt ra ngoài, thì khi làm nhà chúng ta cũng lưu tâm để ý cái hướng ấy, có thể nó không được như là mệnh của chủ nhà. Ví dụ như là người mà mệnh chủ nhà mà tây tứ trạch mà đất thì đông tứ trạch, hoặc là ngược lại, mệnh chủ nhà là đông tứ trạch mà hướng nhà hướng đất là tây tứ trạch chẳng hạn. Ví dụ nhà chủ nhà đông tứ trạch là hợp với hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Nhưng mà cái đất của nhà mình á, ở mặt đường thì nó chỉ có 4-5 mét, 6 mét chẳng hạn, nó nhìn về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc chẳng hạn, thì đấy có nghĩa là mệnh chủ nhà đông tứ trạch, nhưng mà lại đất thì lại tây tứ trạch. Vậy thì khi thiết kế nhà cửa mình lưu tâm để ý mấy cái chỗ. Thứ nhất, đất không được theo hướng của mệnh chủ nhà thì thôi, cái đấy thì bất khả kháng, không phải là không hợp mình lại bán đi, mình lại mua chỗ khác được, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để mà thay đổi đất cát nhà cửa sành sạch như thế. Cho nên là cái đất nếu không hợp với mệnh chủ nhà như thầy vừa nói đó, thì có thể mình thiết kế, mình sửa sang ở trong thiết kế và sửa sang. Đặc biệt những nhà mà chưa làm á, thì mình phải thiết kế, có thiết kế nó mới phù hợp với thậm chí là mệnh của từng người, từng phòng, ngủ ở phòng nào, ngủ ở góc nào, đầu giường ở hướng nào, để phù hợp với cái mệnh tương sinh của cái chủ nhà ấy nữa. Đấy, theo thuyết của phong thủy thì như vậy nó sẽ tốt cho sức khỏe, tốt cho công việc làm ăn, tốt cho nhiều thứ. Như các cụ chúng ta thường nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đó. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta nên lưu tâm ở cái đó. Còn nếu mà nhà làm rồi thì bây giờ thì mình mà không hợp thì sao? Mình có thể thay đổi lại nho nhỏ trong đó thôi. Mấy thứ. Một là xây lại cái ban thờ, hướng ban thờ là hợp với cái hướng tương sinh, như là sinh khí, diên niên, phục vị. Đối với người đứng làm chủ nhà. Đấy thì cái chủ, cái hướng ban thờ ấy, thì lấy cái hướng chủ nhà, cứ được cái hướng sinh khí, hướng diên niên, hướng thiên y, hướng phục vị là được. Tránh cái hướng họa hại, lục sát với ngũ quỷ và tuyệt mệnh đi. Đấy, tránh cái hướng đó đi. Nó có bốn hướng tương sinh và bốn hướng tương khắc. Thì lấy cứ vào cái hướng tương sinh, cái hướng thờ, cứ lấy vào hướng tương sinh của chủ nhà, tức là người đứng làm chủ đó. Đấy, thì cái thờ phụng đó là thuộc về cái sự thịnh vượng và sức khỏe cho cả gia đình. Cái đấy là cái số 1. Hướng đất không được rồi thì thôi bỏ qua, nó được thì càng tốt. Không được thì hướng ban thờ. Sau hướng ban thờ đó là hướng bếp. Bếp quan trọng lắm. Bếp nó quan trọng là số 3. Số 1 đó là hướng đất. Nhưng hướng đất thì chúng ta không thể chọn được rồi. Ở thành phố không thể chọn được rồi. Vì đất theo mặt đường rồi. Chia lô rồi. 4-5 mét một rồi thì biết làm thế nào. Không chọn được. Như ở nông thôn đất rộng. Quay đông tây nam bắc gì đó đều được cả. Thì nó dễ. Nhưng nông thôn bây giờ không phải chỗ nào có nhiều đất nữa. Ở miền núi thì họ mới thoải mái đất họ quay thôi. Cho nên hướng đất nếu không được, nó là số 1, nếu không được thì cũng phải chịu thôi. Cái thứ hai đó là hướng ban thờ. Nó là chủ về sức khỏe và gia đạo hưng vượng hay là suy tàn hay gì đó vân vân. Nó bình yên hay là nó lục đà lục đục trong gia đình nhà mình. Đấy, cái thờ phụng ngày xưa, từ xưa đến giờ thì theo cái thuyết phong thủy cũng như là cái phong tục tập quán truyền thống văn hóa Việt Nam của chúng ta vẫn rất chú trọng cái đó. Đấy, kể cả nói thế thôi, gọi là đi tu thì theo giáo lý của Đức Phật nói là nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân thế thôi. Nhưng mà chùa chiền, đình đền, miếu mạo, những cái nơi thờ tự linh thiêng của đất nước của dân tộc, ngày xưa các cụ cũng phải chọn cái đất tốt, chọn cái đất đẹp và chọn cái hướng đẹp theo cái thế đất đó để đặt. Cho nên chúng ta nghe các cụ nói là đình chùa là mộ tổ của dân vậy đấy, đền chùa là mộ tổ của dân ấy. Đặt mà đúng thì dân phát, đặt mà đúng đất đúng hướng ấy, dân phát, đặt mà sai đất sai chỗ sai hướng ấy, là dân chỉ có lụn bại thôi. Cái này có. Chúng tôi 30 năm nay xuất gia đi nhiều các nơi cũng thị giả các bậc hòa thượng, các bậc tôn túc nhiều. Và ngày xưa đi học thì cũng có đi học qua về cái phong thủy với cái thần học đó này, thấy nó cũng có cái giá trị đích thực của nó trong cuộc sống đời thường của chúng ta, chứ không phải không các quý vị. Cho nên cái phong thủy nó là một cái môn khoa học, thầy phải nói luôn luôn nó là môn khoa học, chứ nó không phải là mê tín dị đoan. Chúng ta còn ở trong cái cõi đối đãi này, còn sống trên cái cõi xa bà đối đãi này, sinh lão bệnh tử, tham sân si, mạn nghi tác động này, vân vân này. Chúng ta đâu phải là Phật, đâu phải là Bồ Tát, đâu phải là Thánh Nhân, A-la-hán đâu mà bảo là chúng ta không bị chi phối bởi gì? Bởi các pháp của thế gian. Không phải chịu chi phối của nhân quả. Chúng ta vẫn còn chịu rất nhiều là đằng khác. Nóng chúng ta biết nóng, lạnh chúng ta biết lạnh. Nóng chúng ta sợ nóng, lạnh chúng ta sợ lạnh. Đói chúng ta sợ đói, khát chúng ta sợ khát. Ốm chúng ta sợ đau, chết chúng ta sợ gì? Tinh thần hoảng loạn mà. Nếu mà như vậy chúng ta đâu phải là Phật Bồ Tát, đâu phải là Thánh Tăng A-la-hán. Mà chưa phải là các bậc đó thì đừng có nói cao siêu đến những các bậc đó. Mà hãy nói thực tế vào cuộc sống chúng ta. Đói chúng ta vẫn thấy khổ vì đói. Khát chúng ta vẫn thấy khổ vì khát. Nóng lạnh, buồn vui sướng khổ chúng ta còn bị chi phối. Thì chúng ta vẫn còn phải chịu cái sự chi phối theo gì? Theo cái sự vận hành của vũ trụ này, cái quy luật của vũ trụ này. Nhà Phật thì gọi là nhân quả, nhưng mà ở thế gian thì chịu cái sự chi phối vận hành của gì, của quy luật vũ trụ, của thiên nhiên, vân vân. Thì đừng có mở mồm đó là nói là ôi giời ơi, mê tín dị đoan, phong thủy là mê tín dị đoan, Phật cấm, Phật không cho, này nọ kia. Đạt được cái cảnh giới như chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng A-la-hán thì đúng, nói như thế là được. Nhưng còn là phàm phu thì chưa thể nói như thế được. Cho nên xin thưa các quý vị, bằng nhiều những cái năm đúc kết, qua những kinh nghiệm, qua những cuộc sống, qua những cái sự việc thực tế ở tại cuộc sống ở đời thường chúng ta này, chúng tôi thấy phong thủy chính là một môn khoa học. Chúng ta, thầy vẫn luôn nói với các quý vị là các cụ chúng ta ngày xưa chốt hạ một cái câu rất là hay: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chính vì vậy cho nên cái hướng ban thờ thần linh gia tiên ở trong mỗi gia đình các Phật tử chúng ta ở tại nhà. Chúng ta phải đặt cái hướng làm sao mà tọa thì tọa hướng hung, và hướng thì hướng phải hướng cát, có nghĩa là tọa hung nghênh cát, tức là chấn ở lưng quay về phía hung của cái sinh mệnh của người chủ nhà. Còn cái mặt ban thờ chứ không phải mặt mình lễ đâu nhé. Có những thầy bảo là cái hướng vào mặt mình đứng vào lễ là không đúng. Cái mặt ban thờ mình nói nôm na như là hướng nhà hay là hướng chùa này chẳng hạn, đại khái thế, nó hướng như thế. Đấy gọi là tọa hung nghinh cát, lấy theo nhà tại gia chúng ta thì lấy theo người chủ nhà. Còn nhà thờ họ thì phải nhìn vào cái cục diện của đất. Đấy, nhà thờ họ thì không thể lấy vào ông trưởng họ được, phải nhìn vào cục diện của cái thế đất đó. Chứ không phải là lấy theo ông trưởng họ thì ông trưởng họ ông đàng mất đi thì họ làm sao. Đó, cho nên nó ở cái khác ở cái chỗ này. Nếu mà làm nhà lấy hướng nhà cho nhà thờ họ thì phải lấy theo cái gì? Cục diện của thế đất. Long ly quy phượng, tiền chu tước, hậu huyền vũ tả, thanh long hữu bạch hổ, phải nhìn làm sao cho nó cân đối, nó hài hòa, để nó phát chung cho cái dòng họ đấy. Đấy thì ông thầy phong thủy mà giỏi á, thì đi lấy cắm cái hướng nhà thờ họ cho một dòng họ hay cho một chi họ thì phải căn cứ trên cái thế đất, chứ không căn cứ trên cái gì, cái hướng lấy theo ông chủ họ, ông trưởng họ. Ông trưởng họ năm mười vài mươi năm sau ông chết, ông béo nó đi, thế thì lại xây nhà thờ họ lại à? Đó, nhà thờ họ thì ông nào lên làm trưởng họ thì lại xây thay đổi à? Ví dụ ông trưởng họ đấy Đông Tứ Trạch, cố để lấy về Đông Tứ Trạch trong khi có cái thế đất nó không như thế, thế thì quay hướng Đông Tứ Trạch lấy cho nhà ông trưởng họ ông phát, thì mấy chục năm sau ông trưởng họ ông mất đi một cái thì làm sao? Thì ông khác, ông con ông cháu ông khác lại lên thì ông lại Tây Tứ Trạch chẳng hạn, lại phá nhà thờ họ đi, lại quay về Tây Tứ Trạch hay sao? Lại không được. Cho nên nhà thờ họ là người ta ngày xưa các thầy đi học thì giả các cụ, đặc biệt là cụ tổ chủ hương đấy, cụ tổ hương tích cụ đấy, nhà thờ họ là phải lấy theo thế đất, nó phát chung cho cái nhà thờ họ. Ai có phúc thì nhà đó được hưởng, người nào có phúc, nhà nào có phúc thì nhà đó được hưởng, hưởng trước và nhiều hơn. Cho nên mới khuyến khích là phong thủy học là một môn khoa học, nếu kết hợp giữa Phật giáo, khuyến khích họ bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, giúp đỡ mọi người, vân vân. Có nghĩa là phải tu nhân tích đức, hành thiện, kết hợp với cái gì, cái hướng phong thủy nó tốt ra nhà thờ họ rồi thì gia đạo sẽ phát đạt, sẽ bình an. Đó, chứ không phải là phong thủy học là cứ lấy vào cái nhà, cái hướng tốt mà cái là nó phát là mầm đâu, không có. Không tu nhân tích đức hành thiện thì cái hướng của nhà thờ họ có tốt đến đâu đi, có vào hướng sinh khí tốt nhất đi chăng nữa thì cũng lụn bại, cũng tù đầy, cũng đủ các thứ hết các quý vị. Cho nên phong thủy nó là môn khoa học, nhưng mà gì? Nhưng mà đạo đức, nhân phẩm và lối sống của chúng ta nó là cái nền tảng, là gốc rễ, là cội nguồn để cho cái môn phong thủy khoa học đó nó tương thích hay không tương thích. Mình nói nôm na là gì? Phong thủy học như là cành lá của một cái cây đại thọ. Còn cái việc chúng ta tạo tác, cái nghiệp chúng ta gây á, gieo trồng á, thiện hay là ác đó, nó như là cái rễ gì? Cả gốc là rễ, là thân cây. Gốc rễ và thân cây. Đó. Còn cái á, phong thủy á, nó như là cành lá sum xuê cho một cái cây cổ thụ hay là một cái cây gì? Một cái cây cằn khô giả cỗi hay là một cái cây yếu đuối, ẻo uột, vân vân. Đó, cho nên á, cây mà cứ mọc thẳng lên không có chút cành lá nào, chúng ta nghĩ cái cây đó có mát mẻ không, có che bóng mát được không? Không. Cho nên á, phúc đức, công đức, ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy xuất gia, thầy chỉ tu cho bản thân thôi, thầy không làm lợi ích cho ai cả. Thầy nghĩ rằng đến cuộc sống này được sinh ra làm thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay là được sống như chính pháp của Đức Phật, cho nên thầy lên rừng, lên núi, thầy ẩn cư ở một mình thầy. Đến bữa thầy đi xuống, đói thì thầy xuống dân để khất thực, xong rồi được dân cho bát cơm hoặc chai nước, hoặc quả táo, quả chuối gì gì đó. Thầy lại lên trên rừng, thầy ngồi thầy tu. Ai đi đến hỏi thầy cái gì, thầy bảo thôi tôi mệt lắm, đừng có hỏi tôi, các ông các bà còn tham đắm ngũ dục lục trần, còn tham đắm cuộc sống này thì nói làm sao các bà hiểu được. Phật pháp là thập thâm vi diệu, Phật pháp là phải buông xả, Phật pháp là phải xả ly, Phật pháp là phải buông đi tất cả những cái trần tục hệ lụy của thế gian, có thân là khổ, vân vân ABC gì đó. Đấy, nói như thế có sai lời Phật dạy không? Không, không sai. Đúng luôn các quý vị. Xuất phát từ cái tâm cầu đạo, nhưng mà sợ nhìn thấy chúng sinh đang đắm chìm ở trong biển khổ sinh tử luân hồi lục đạo khổ, thấy họ khổ như vậy sợ không dám vào để hoằng pháp, không dám vào để giáo hóa độ sinh. Mà hoằng pháp giáo hóa độ sinh thì phải làm gì? Ngồi trong rừng họ đến không? Có đến nhưng chỉ đến được số ít thôi. Mà khi họ đến được 5 người, 10 người thì chỗ ngồi có phải có cho họ không? Có chứ, đến 1, 2 người thì thôi, ông bà ngồi đâu thì ngồi, anh chị, cô chú ngồi đâu thì ngồi. Nhưng mà đến 5, 10 người thì cho dù tôi có ở trong núi thì cũng phải làm cái chỗ kê cái khúc cây hay cái hoạt đá cho họ ngồi chứ. Đúng không? Mà họ đến được 5, 10 người, lên là khoảng 10 người, 20 người. Tôi không thể để cái chỗ hoàn đá gốc cây mà tiếp họ được, là phải làm một cái lán nhỏ nhỏ chứ. Nào, đúng không? Thế họ đến hàng trăm người, 200 người, nó không là phải là cái lán nữa mà nó phải là cái gì? Cái nhà. Nó đến hàng nghìn người, hàng nhiều nghìn người nữa thì không phải là một cái nhà mà là phải nhiều cái gì? Nhiều cái nhà. Cho nên chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế, khi xuất gia tu hành thì Đức Phật ẩn tu ở trong Himalaya, ở trên khổ hạnh lâm, cùng với 50 em ông Kiều Trần Như. Nhưng sau này khi mà Ngài thấy rằng khổ hạnh như thế vẫn không đắc đạo, chẳng làm lợi ích gì cho mình, mà chẳng làm lợi ích cho chúng sinh cả, mình thậm chí thân mạng còn chưa giữ được, huống chi là đạt đạo. Cho nên sau một lần xuống sông đi liên thiền, Ngài tắm, tắm rửa sạch sẽ thì yếu quá, vừa thân vừa có lên được một nửa người lên khỏi cái bờ thì mệt quá ngất lịm đi. May là cô gái chăn bò nàng Sujata và mấy cháu nhỏ chăn bò trong cái thôn quê đã nhìn thấy, cho nên là đổ từng cái thìa sữa bò vào miệng của khổ đầu đà Thái tử Tất Đạt Đa đó, của Tuyết Sơn đại sĩ đó. Đấy, thế dần dần thì mấy ngày sau Ngài nhận mỗi ngày một bát sữa của nàng Sujata, sau đó mới đủ sức khỏe thì Ngài mới đến ngồi dưới cội Bồ Đề. 49 ngày đêm đắc đạo. Đắc đạo Ngài làm gì? Chúng ta thấy đắc đạo Đức Phật làm gì? Ai đi sang Ấn Độ rồi đắc đạo Ngài làm gì? Đắc đạo xong Ngài ngồi Ngài chơi không? Đắc đạo xong Ngài có ngồi để chiêm hưởng pháp lạc rồi nhập Niết Bàn ở tại cội Bồ Đề không? Không. Ngài đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng xuống tận gì? Xuống tận dưới cái khu mà vườn Lộc Uyển, cách đó đi xe đến 5-6 tiếng đồng hồ. Đi xe ô tô mà 5-6 tiếng đồng hồ thì có nghĩa là nó phải áng chừng bằng từ đây vào tới chỗ Thanh Hóa, Nghệ An, và Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó, nó phải hàng 100-200 cây số, trăm hơn 100-200 cây số gì đó. Đến nơi đó Ngài mới gì? Chuyển bánh xe pháp, thuyết về bài pháp Tứ Diệu Đế độ cho 5 em Kiều Trần Như. Và thuyết xong Ngài dừng chưa? Chưa, chứ xong Ngài 49 năm là Ngài đi khắp các nơi của đất nước Ấn Độ để hoằng pháp độ sinh cơ mà. Mà đến nơi đâu thì cũng phải có gì? Có đạo tràng. Mà có đạo tràng thì phải có xây dựng tinh gì? Tinh xá. Ở Ấn Độ gọi là tinh xá, còn Việt Nam chúng ta gọi là chùa. Các quý vị, đấy. Cho nên chúng ta thấy nếu mà thầy mà hoằng pháp giáo hóa độ sinh mà không xây dựng chùa chiền, không xây dựng đạo tràng, không xây dựng giảng đường, nhà pháp hội vân vân, chúng ta có chỗ nào để tu? Mà xây dựng mà làm thì cứ ngồi đấy mà tự nhiên người ta mang đến cho không? Mà kể cả ngồi đấy người ta mang đến thì mình không chỉ đạo, không suy nghĩ, không tư duy, không có kiến thức gì về kiến trúc, về xây dựng, về mỹ thuật Phật giáo. Cứ để cho thợ nó làm thế nào thì làm, là nó có được không? Không được. Ngôi chùa nó trả ra ngôi chùa, cái nhà nó trả ra cái nhà. Đình trả ra đình, đền trả ra đền, miếu trả ra miếu, nhà thờ trả ra nhà thờ. Thế thì chết toi còn gì nữa. Đấy các quý vị. Cho nên á, còn đang ở trong cõi tục, đi vào thế giới này để hoằng pháp, để làm đạo, thì chúng ta không thể nói là vô vi hết được. Thầy nói như thế để các quý vị, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng các thầy xuất gia rồi mà lại còn nói về phong thủy, nói về này, về nọ, về kia, rồi cho đấy là khoa học, mê tín dị đoan, ABC này nọ. Có, cũng có một số người nói tôi như thế. Thậm chí một số quý thầy nói tôi như vậy. Thế tôi chỉ cười thôi. Cũng không giải thích là mình đúng hay là mình sai. Cười thôi. Thôi, nó tùy duyên vậy. Đến cuộc đời này, ai mà có thể mong một người ta hoan hỷ với mình hết được. Đến Đức Phật xuất hiện là khi Ngài còn tại thế, còn có Đề Bà Đạt Đa, còn có nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Tăng, Lục Quần Tỷ Khiêu Ni, có Thâu Na Lan Đà là cầm đầu nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Ni, Đề Bà Đạt Đa là người cầm đầu trong nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Tăng để phá Phật cơ mà. Đấy là chính những người xuất gia ngay bên cạnh Phật còn phá Phật. Rồi A Xà Thế lúc đầu mà chưa ngộ đạo thì chưa tín tâm còn phá Phật đến cùng cơ mà. Ba lần cùng với Đề Bà Đạt Đa để nào là bỏ thuốc vào, bỏ thuốc độc vào đồ ăn, để đào hầm trông để giết Phật này. Rồi cho voi say uống rượu để hại Phật cơ mà. Chúng ta thấy không? Ba lần cùng với Đề Bà Đạt Đa mưu đồ hại Phật và tăng đoàn. Nhưng may là cái ân đức của Đức Phật, cái công đức của phúc báo vô lượng vô biên của Đức Phật và tăng đoàn, chư tăng. Cho nên cả ba cái đó đều không làm hại gì được Đức Phật và tăng đoàn. Cơm thả thuốc độc vào Đức Phật ăn có sao đâu. Không sao. Rồi cái hầm trông Đức Phật bước qua thì những đóa sen thì tự dưới những đất mọc lên để đỡ chân Ngài và chư tăng. Còn đoàn voi say thì ầm ầm lao tới thì Đức Phật chỉ cần giơ bàn tay lên thì cả đoàn voi say thì quỳ xuống dưới trước mặt Đức Phật để sám hối mà. Chúng ta thấy đức và công đức và thần thông của Đức Thế Tôn như thế làm hại sao được. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn đem đến những cái sự này sự nọ trong tăng đoàn chứ. Mà cũng nói thật, cũng chính vì như vậy cho nên Đức Phật mới chế định giới luật. Ngài có chế định giới luật thì Phật Pháp mới trường tồn đến bây giờ. Mà cũng may mắn là chính vì cái năm thứ 12 sau khi thành Phật, trong tăng đoàn xảy ra cái chuyện tránh sự hai bên, thì nhóm bên luật và nhóm bên giáo tránh sự với nhau, Đức Phật khuyên không được. Thậm chí là các bên, hai bên sân lên với nhau bảo là thôi Đức, việc này Đức Thế Tôn cứ để cho chúng con lo. Đức Thế Tôn không bận tâm, chúng con tự xử được với nhau, tự dàn xếp với nhau. Nhưng mà cuối cùng càng ngày thì một bên thì theo về luật, một bên thì theo về giáo. Bên luật thì chấp vào luật, bên giáo thì bảo là bên luật thì chấp quá, thì hai bên găng với nhau cho nên xảy ra chuyện tránh sự. Và năm đó Đức Thế Tôn 3 tháng không an cư cùng với tăng đoàn. Ngài đến cách cái thành nơi mà Đức Phật thuyết kinh Di Đà, tại nước Xá Vệ đó. Cách tại nước Xá Vệ khoảng độ tầm đi ô tô nó khoảng 20 đến 30 phút. Nó cũng khoảng mấy cây số. Tất nhiên cái thời đó nơi đó nó còn là rừng, là nơi là rừng, là cái nơi có cây cối nhiều. Cho nên Đức Thế Tôn đến đó để ngồi thiền nhập định. Trong 3 tháng an cư Ngài ngồi thiền nhập định và Ngài xuất thần lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng. Cho nên nay may mắn là cũng cái nhờ lần đó, nay chúng ta hơn 2000 năm sau chúng ta mới có bộ kinh bản nguyên của Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, các cụ ngày xưa nói là trong họa có phúc cơ đấy. Trong họa có phúc. Nếu mà lần đó mà trong tăng chúng vẫn bình thường hoan hỷ thì mùa an cư năm đó Ngài vẫn an cư theo đại chúng thì đâu có chuyện bộ kinh Địa Tạng được Đức Phật tuyên thuyết ở tại cung trời Đao Lợi. Đó, cho nên á, khi thầy hai lần sang Ấn Độ, thầy đều đến nơi đó cả, đến đó đỉnh lễ. Và nơi đó là gọi là sân bay của Đức Phật, sân bay đầu tiên của thế giới. Vì trên 2600 năm trước là Đức Thế Tôn là ngồi thiền ở tại đó và xuất thần lên cung trời Đao Lợi để thuyết gì? Thuyết kinh Địa Tạng để tri ân và báo ân thân mẫu của mình là bà Ma Gia. Và độ cho chúng trời người theo lời thỉnh cầu của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Đấy, cho nên đấy gọi là trong họa có phúc vậy. Nếu không có cái chuyện đó thì nay chúng ta tuyệt nhiên làm gì được nghe bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, ở trên thế gian đối đãi là không có cái gì là tuyệt đối cả. Đức Phật thì hiện ra cũng Ngài cũng không thể hiện cái tấm thân tuyệt đối là vô lượng tướng, vô lượng hảo, thọ lượng như Đức Phật A-di-đà hay là Đức Phật Dược Sư, vân vân. Mà Ngài thì hiện có gì? Có 80 năm thôi. 80 năm trụ thế thôi các quý vị. Mà trong khi đó đến 18, 19 tuổi mới xuất ra. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 30 tuổi mới gì? Mới thành đạo. 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh đấy, cộng lại thành 80. 30 cộng 49 mới là 79 đấy. Tại sao nói 80? Vì người Việt Nam chúng ta tính chất cộng thêm một tuổi gì? Một tuổi mụ nữa, cho nên mới nói là ngày 80 tuổi nhập Niết Bàn. Còn thực tế như tuổi Tây là có 79 thôi. Như chúng ta nói bây giờ như tuổi Tây, cái tuổi dương lịch, cái tuổi mà theo chứng minh thư nhân dân là ngài thọ có 79 tuổi thôi. Nhưng vì 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, 30 cộng 49 là bao nhiêu? Nó có 79. Tại sao cứ nói 80? Đấy, thì bây giờ xét lại người Việt chúng ta, người Á Đông chúng ta, đặc biệt là người Việt và người Hán. Những các quốc gia mà theo âm lịch á, thì cộng thêm một năm nữa là năm tuổi mụ. Tuổi mụ đó chính là gì? Chính là năm ở trong bụng mẹ. Tức là lúc đó là còn là đứa trẻ con mang gì? Đang ở trong bụng mẹ, tức là mẹ đang mang thai. Tức là cộng một năm nữa, tức là cộng cái tuổi âm gì? Âm lịch tức là gì? Tuổi mụ, tức là cái tuổi đó đó các quý vị. Đấy, nói thêm như thế để chúng ta hiểu không có. Các vị, có những người cộng đi cộng lại 30 tuổi thành đạo, 79 năm thuyết pháp, giáo hóa độ sinh và 80 tuổi nhập Niết Bàn. Chả hiểu các thầy dốt toán hay giỏi toán. Nếu bảo các thầy dốt toán thì sao các thầy thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh hoành tráng thế, trôi chảy thế, mà bảo các thầy giỏi toán thì sao 30 cộng 49 mà tại sao lại thành 80? Đấy, nói thêm như thế để chúng ta nắm được. Thôi trở lại câu hỏi để chúng ta đỡ phải chờ thêm. Đang nói gì? Sở dĩ thì phải giải thích dài, nhưng vì câu hỏi này không chỉ dành cho một người này, mà dành chung cho rất rất nhiều các Phật tử chúng ta. Rất nhiều những người dân ở ngoài cuộc sống đời thường xã hội vậy. Cho nên lưu tâm, để ý, hướng ban thờ. Rồi sau hướng ban thờ là hướng bếp. Bếp nó là gì? Nó là chủ về sức khỏe và con cái. Có những gia đình nhé, cưới xin nhau 5 năm, 7 năm, thậm chí chục năm, hơn chục năm không có con. Thì chúng nhờ ngày xưa tôi còn hay đi xem về phong thủy ấy. Nhờ chúng tôi đến, chúng tôi xem, tôi hỏi là nhà ở lâu chưa? Bảo từ khi cưới xong một cái là về mua cái nhà này hoặc xây cái nhà này ở. Thì tôi xem và bảo thế này thì hướng thờ đã không được rồi. Hướng nhà không được rồi. Hướng thờ thần linh gia tiên không được rồi. Vậy thì hướng bếp cũng không được nữa. Cứ ôm đau quặt quẹo suốt ngày. Làm ra đồng nào thì đi hết đồng đấy vì thuốc thang do bệnh tật. Con cái thì cũng chẳng có. Đơn giản chúng tôi bảo xoay lại mỗi cái hướng ban thờ cho nó đúng với cái hướng sinh khí hoặc diên niên hoặc phục vị hoặc thiên y của chủ nhà thôi. Xoay lại cái hướng bếp nữa. Bảo nên cố gắng tu nhân tích đức hành thiện nữa. Phóng sinh tu phúc làm các việc thiện giúp đỡ người nghèo đó chính là gì? Nhân quả đấy. Tu nhân tích đức hành thiện đó là làm theo lời Phật dạy đấy. Nhân quả làm tốt đấy. Gieo nhân lành nhân thiện đấy. Cùng kết hợp với gì? Bên phong thủy khoa học chút nữa thì nó có sức khỏe. Hai vợ chồng đều có sức khỏe. Không phải mất tiền mua thuốc. Đó. Rồi có sức khỏe rồi, tinh thần thoải mái rồi. Thế là một thời gian sau đấy thì làm cái lễ lên bảo Ôi dồi ôi, thầy ơi, cảm ơn thầy ạ, tri ân thầy đã Phật pháp linh thiêng quá, Phật pháp mầu nhiệm quá. Từ khi thầy về thầy hướng dẫn chúng con xoay lại lập lại cái hướng ban thờ, cái hướng bếp, gia đình chúng con thấy khỏe mạnh, ăn được ngủ được, thấy rất là thoải mái. Mà báo cho thầy một cái tin vui nhất, đó là gì? Vợ con đã có em bé rồi. Chúng ta thấy Phật giáo hóa độ chúng sinh, không phải là chỉ có hướng dẫn cho họ được gì, được phá mê, được khai ngộ, được thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật mới là Phật pháp các quý vị. Tất nhiên đấy chính là Phật pháp, đấy là Phật pháp chân chính nhất, Phật pháp gì cao siêu nhất, và Phật pháp gì đúng nghĩa nhất. Nhưng mà khổ, ở thế gian có phải là mấy ai cũng tìm đến Phật pháp vì cầu giải thoát đâu. Họ khổ họ đến họ thầy, các thầy, thầy chùa là bùa làng mà, họ khổ, họ lo lắng, họ ốm đau, họ bệnh tật, họ sợ sệt đủ các thứ, đi viện không khỏi, cúng bái mãi cũng không khỏi, gặp hết thầy cúng này thầy cúng nọ thầy cúng kia cũng không khỏi, không được. Thế này họ ra chùa. Các thầy chủ trì, các thầy trong chùa mà không có phương tiện, chư Phật Bồ Tát cũng không dùng phương tiện để trợ duyên cho các đệ tử của mình, các học trò của mình là tăng ni, để tăng ni có thể dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Làm sao mà Phật pháp trường tồn được cho đến bây giờ các quý vị? Đó. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo đến với Việt Nam tồn tại và phát triển được là từ khi mà thiền sư Khâu Đà La tạc bốn pho tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Thì khi đó mới có ngôi chùa đầu tiên, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở tại Bắc Ninh bây giờ. Tức là chùa Dâu đó. Còn trước đó 300 năm, hơn 300 năm các sư từ Ấn Độ đi sang Việt Nam, chúng ta truyền giáo chỉ có truyền giáo cho đoàn thương buôn của người Ấn thôi chứ. Người Việt chúng ta không theo, vì văn hóa người Việt có văn hóa riêng, không theo văn hóa của ông Phật ở Ấn Độ. Thậm chí có khi người Việt chúng ta còn nói ui dùi, theo ông Phật mà là đi ăn gì? Ở bẩn, ăn bốc gì? Bốc bằng tay. Còn không bằng những người, xin lỗi các vị, tôi là người dân tộc nhưng mà nói rằng, còn không bằng những người dân tộc, người ta ngồi ăn cơm uống rượu, ăn cơm trên lá chuối và ăn bốc bằng tay với nhau. Đây là văn hóa của họ. Chứ không phải là cái đấy là xấu đâu, đấy là văn hóa. À, xin thưa các quý vị đấy. Người Việt của chúng ta hơn 2000 năm trước chúng ta ăn bằng gì? Ăn bằng đũa rồi. À, ăn bằng cái đũa rồi. Thì bây giờ lúc đó Phật pháp ở Ấn Độ đi sang truyền bá và người Việt còn ăn vốc bằng tay. Nó tương đương với khoảng 2000 năm trước nữa, thế là gì? Thế là đến nay là 4000 năm của người Việt chúng ta. Còn cái thời gọi là làm nhà ở trong hang gì? Ở trong hang đá, làm nhà ở trong gì, trong cái hang đất, làm nhà như cái nhà gọi là dựng một tí cái chòi cái lá lên, gọi là chỉ có mặc cái gì, cái khố thôi, mà cái khố thì bằng cái gì, bằng vỏ cây, bằng lá cây thôi, lúc đó mới ăn bằng gì, các cụ tổ tiên chúng ta lúc đó thì mới ăn vốc bằng tay. Phật giáo và là Phật giáo văn minh, Phật giáo là thầy của thiên hạ, thầy của trời người, mà nhìn mấy ông sư ăn bằng gì, ăn vốc bằng tay, mất lịch sự. À, ai người Việt theo? Ăn vốc bằng tay không phải là xấu, đấy là văn hóa của quốc gia họ, của nhân dân ở cái xứ Ấn Độ. Nhưng sang Việt Nam chúng ta đấy không được. Người Việt của chúng ta thì phải đi sức dài vai rộng, phải đi làm lấy mà ăn. Chứ không thể, anh chỉ có thể ngồi đấy từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, đến giờ ngọ thì đi cầm cái bình bát để xin ăn. Người dân chúng ta không đồng ý. Phật giáo như thế là mà toàn người trẻ xuất gia như thế nữa, lại con trai nữa, sức dài vai rộng 18, đôi 10, 20, 30 nữa. Như thế mà đi ăn trực cái tầm gửi của xã hội, lúc đó chúng ta ảnh hưởng nho giáo nữa. Làm sao đất nước họ chấp nhận? văn hóa Việt Nam chúng ta chấp nhận lúc bấy giờ. Cho nên phải thay đổi cái nhận thức về Phật giáo. Cái điều này thiền sư Khâu Đà La ngài đã làm được cái điểm đó. Đấy, đem cái giáo lý giải thoát thập thâm vi diệu của Phật giáo Ấn Độ kết hợp với cái văn hóa truyền thống tín ngưỡng tập tục phong tục tập quán của người Việt chúng ta để truyền bá được. Đây chứ cái quý thầy nào mà ngồi trên tòa giảng á mà nghiên cứu sâu về cái gì, cái sự du nhập tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam thì mới thấy được vì sao Phật giáo Việt Nam chúng ta, tại sao các cụ ở trong Phật giáo lại nói là thầy chùa là bùa làng. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên chúng tôi mới ngày xưa đi học cũng may mắn gặp các được còn có các cụ các tổ là những bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam, mà cụ thể là Phật giáo phía Bắc chúng ta, như là cụ Đệ Tam, cố Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, và đặc biệt là cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, cụ tổ của Chùa Hương, rồi cụ tổ Hội Xá, rồi cụ tổ Chùa Quán Sứ, vân vân. Để gần gũi các cụ các tổ mới thấy cái phương tiện của các cụ các tổ. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học, xin thưa các quý vị là phải học cả gì? Học cả về cái các pháp phương tiện, như là học về phong thủy này, học về xin thưa tôi còn đi học cả chiêm tinh học, học cả thần học. Học để làm gì? Học để biết. Học để biết. Mà có biết thì mình mới tiếp nhân độ vật một cách nó hài hòa được. Không có mình cái gì mình cũng lấy Phật giáo ra mình nói bắt người ta theo. Có người ta đâu có theo. Xin thưa các vị, cũng phải 1/3 trong hội trường này đến đây không phải là vì tụng kinh Địa Tạng đâu. Không phải về đấy để con tu theo pháp hội Địa Tạng đâu. Nói thật là như thế. 1/3 đây xét ra đến là vì gì? Gia đình con khổ quá, ốm đau bệnh tật, con cái hư hỏng, rồi trùng tang trùng phục đủ các thứ bà rằng ở trong này hết á. Cho nên đến với chùa là tu á để mong cho gì? Phật độ cho, thầy giúp cho, các sư hồi hướng cho gia đình nhà con bớt khổ, dần dần tiến tới hết khổ. Đấy, mà cái điều đó là sự thật. Mà xin thưa các quý vị là nhiều người như thế trong đây chứ không phải không. Đó. Cho nên đây chính là gì? Phương tiện mà chư Phật Bồ Tát cũng gì? Khai cho Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần các ngài gì cũng khai cho, độ duyên cho. Chứ còn với chúng tôi thì làm gì được đâu. Mình chúng tôi có giỏi đến đâu không làm được. Mà chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, Già Lam Chân Tể các ngài cùng gì? Cùng hoan hỷ. Vì sao các ngài hoan hỷ? Vì thấy cái việc làm của chúng tôi là gì? Các đệ tử của ngài, những người xuất gia như chúng tôi là gì? Thôi cũng bảo nó đúng Phật pháp 100% thì chắc chắn không nhé, nhưng cũng được 70-80%. Nó dùng các phương tiện đấy để dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo, từ cái chỗ không biết gì dần dần nó biết tụng kinh, dần dần nó biết Nam Mô A Di Đà Phật, dần dần nó biết bỏ ác, biết làm lành, lánh giữ hành thiện, biết tin vào nhân quả, biết tụng kinh lễ Phật niệm Phật hàng ngày ở gia cư nhà nó. Cho nên chư Phật Bồ Tát thì thấy thế các ngài mà cũng được, ở đến với cái thế gian này mà nó không có phương tiện như thế thì làm sao nó làm đạo được. Cái đức độ và đạo hạnh, thần thông công đức của mấy đệ tử của mình, tức là các sư xuất gia chúng tôi bây giờ đó, nó chưa có như là các vị thánh tăng ở thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên bây giờ phải dùng những cái phương tiện đó để làm đạo dần dần thôi, thế mới gọi là thời mạt pháp. Còn thời chính pháp thì vào chùa nhân giới, giữ giới, nhân giới, sinh định, nhân định, phát tuệ, chứng đắc thánh quả, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, là giải thoát đó. Mất rồi còn đâu nữa mà cầu cái gì nữa, cần cái gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bảo ăn một bữa có chịu được không? Nếu chịu được khóa tu lần này cho ăn bữa trưa thôi, cắt sáng cắt tối luôn. Các đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay? Hả? Những người đồng ý thì thôi cứ tự túc cho thầy khóa tu này ăn một bữa đã. Nhá. Còn những người chưa đồng ý thì cứ cho ăn ba bữa. Những người hôm nay giơ tay thì chịu khó ba ngày chỉ ăn một bữa trưa thôi cho thầy. Sáng không ăn, tối không ăn. Nhớ là không ăn ở chùa là cũng không ăn thêm ở ngoài nữa nhé. Bảo không ăn ở chùa đi mua vào để đầy bánh trái hoa quả trên đầu giường của mình. Không ăn của chùa nhưng mà mình có tiền bỏ tiền ra mình mua mình ăn nhem nhẻm ra gì. Khổ quá, tu cái khỉ đó thì tu kiểu đấy. Tu kiểu đấy thì thôi rồi còn gì nữa. Nào, những ai giơ tay nhớ nhá, ba ngày chỉ ăn một bữa. Xem mình có ăn nhẫn được không? Ngày mai, ngày kia đi chân cái liêu xa liêu xia hỏi làm sao đấy? Ôi trời ơi, thầy ơi. Thôi thầy cho con phá giới con ăn thêm bữa nữa. Đấy. Nó phải dần dần mới quen. Bây giờ ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thậm chí cả trong tâm của chúng ta. Do chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Lên ngồi đây nhưng mà tâm nó có hoàn toàn ngồi đây đâu. Đấy. Thầy phải nói thật, phải già nửa trong hội trường này, thân ngồi đây nhưng mà tâm là gì? Lúc thì ngồi đây, lúc thì chạy về nhà, lúc thì chạy ra chợ, lúc thì chạy đi đâu ấy. Cho nên cái tâm nó không yên, không an. Vì vậy mà cái năng lượng trong cơ thể chúng ta nó cũng rút đi rất là nhiều. Vì sao ăn vào chúng ta mau đói? Nghĩ nhiều quá, nó mau đói có gì đâu. Vận động nhiều quá, nó mau đói có gì đâu. Vận động có hai loại, một là vận động về gì? Về thân, một là vận động về tâm. À, lao động mà nó nhanh đói thì đương nhiên rồi. Nhưng mà ngồi nghĩ nhiều quá nó nhanh đói á. Vì sao? Nó rút năng lượng. Cái năng lượng trong cơ thể chúng ta bị nó rút nhiều quá. Mà rút nhiều quá thì nó phải bổ trợ vào này. Thân thể chúng ta nó phải gì? Nó kéo cái á. Nó phải kéo cái thức ăn của về để bổ sung vào cái gì? Cái năng lượng chúng ta bị mất đó. Cho nên gì? Bình thường ra 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ chúng ta mới thấy đói. Nó mới nghiền hết thức ăn, ăn bữa sáng. Nhưng mà do nghĩ nhiều quá, khoảng tiếng rưỡi, 2 tiếng nó nghiền xong hết rồi thì lại cảm thấy gì? Đói, đói sắc, đói. Đấy, khoa học đấy. Không phải mê tín dị đoan đâu. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy nói rộng cái câu hỏi này ra như thế, nó chung cho tất cả đại chúng. Thầy nghĩ là nó rất đời thường, nhưng mà nó rất đời thực. Thôi cứ có thời, có thiêng, có kiêng, có lành, thầy nói rồi. Đấy, hướng đất không được thì hướng ban thờ, hướng... nhà bếp là chủ về sức khỏe và con cái. Nhớ là nhà bếp là chủ về sức khỏe và con cái. Đấy, cái thứ nữa là gì? Đầu giường ngủ. Thì mình cứ quay cái đầu giường ngủ về hướng sinh khí, hướng diên niên, hướng thiên y, hướng phục vị của mình nhá. Ngủ nó sẽ ngoan giấc thôi. Được một trong bốn hướng đó là ngoan giấc. Còn đầu giường ngủ mà cứ quay về họa hại hay là ngũ quỷ hay là lục sát hay là tuyệt mệnh nhá thì ốm đau bệnh tật, ngủ không ngoan giấc đâu. Đấy, đây là khoa học đấy nhá. Nói thật với các quý vị đấy, chúng ta chưa phải là tu chưa đạt được cái cảnh giới mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị á, thì vẫn bị chi phối bởi gì? Bởi các pháp của thế gian, bởi cái quy luật vận hành của thế gian vậy các quý vị. Cho nên Phật tử này hỏi thầy khuyên là gì? Đấy, về bây giờ phải xem xét lại cái chỗ phòng thờ. Phòng thờ á không được để ở trên gì? Trên cái bể nước ở dưới. Cái đấy xưa các cụ người ta gì? Kiêng. Thờ ở dưới là thủy, trên là gì? Thờ. Khác gì chúng ta làm cái nhà chòi nổi ở trên cái dòng sông đâu. Mà làm chòi nổi trên dòng sông á, sóng yên biển lặng thì cái nhà chòi chúng ta không sao. Nhưng còn bão tố á, dông lốc á, hoặc là gì, lũ lụt á, chúng ta nghĩ xem cái nhà chòi ở trên cái ở giữa con sông nó có an không? Ngủ đêm có an không? Nó rung bần bật ra có an không? Thậm chí nó trôi đi có an không? Khoa học đấy các quý vị. Đấy là khoa học đấy. Thầy giải thích một cách dễ hiểu nhất như thế mà chúng ta không hiểu nữa thì lạy các cụ, nhà cháu là lạy các cụ cả vái. Đấy, có hiểu không? Hiểu hết hả? Rồi, hiểu hết thì được rồi. Đấy, nó hiểu hết thì thôi, không có, nó không nói nữa nhá. Xong, hiểu rồi thôi. Đấy, cho nên thầy mới nói phong thủy học chính là khoa học, chứ không phải là mê tín dị đoan. Nếu chúng ta biết kết hợp giữa phong thủy và Phật Pháp để làm phương tiện khuyến hóa người dân, tín đồ Phật tử tu nhân tích đức hành thiện trong giai đoạn đầu vào đạo thì rất là tốt. Vì sao? Họ thấy cái lợi ích ngay. Đang ốm đau bệnh tật, họ được bình an mạnh khỏe, ôi giời Phật Pháp linh thiêng quá. Ôi giời Phật Pháp độ cho gia đình con được bình an, được mạnh khỏe, được trường thọ, rồi được làm ăn, rồi may mắn thực tế rồi gì. Không ốm không đau thì làm giàu mấy lúc, các cụ nói rồi. Làm ra đồng nào không phải đi mua thuốc, không phải đi bệnh viện. Thế là có miếng ăn, miếng để, thế là giàu có gì đâu. Cuộc sống mà. Đấy. Mà tâm thái họ hoan hỉ vui vẻ, thì từ nói năng hành động giao tiếp cho đến trí tuệ nó nghĩ ra nhiều cái hay. Làm kinh tế được không? Được. Mà có phúc rồi làm được không? Được. Các cụ nói là có phúc có đức mặc sức mà ăn, chứ làm gì nó chung đấy. Thế là ok thôi, có gì đâu. Đấy, hiểu chưa? Phật giáo đây các quý vị, gọi là sơ học Phật giáo. Đây gọi là sơ nhập đạo tràng, sơ học Phật giáo, chứ không phải là cứu kính Phật giáo nhá. Nhớ. Cho nên bước đầu là như thế đấy, dẫn dắt chúng sinh vào đạo như thế đấy. À, các quý vị, ngày xưa cụ tổ chùa Hương, cụ làm đạo được, cụ hoằng pháp được, mà khiến cho cả tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, các bộ trưởng, các bí thư, các chủ tịch tỉnh, giám đốc công an các tỉnh đi đến với cụ. Mà nhờ có cụ thì lãnh đạo, các dàn lãnh đạo gì cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta mới có cái nhìn gì? Nhìn về Phật Pháp một cách gì? Nó đúng với cái bản chất mà Phật giáo đã và đang có, đã từng cống hiến cho đất nước dân tộc Việt Nam 2.000 năm nay, suốt chiều dài lịch sử. Còn ở trước đó, những người làm gì? Làm cán bộ cấp xã, đó, cấp phường đấy, họ coi ông sư là cái gì đâu. Ông sư, họ coi ông sư là cái gì đâu. Thậm chí đi ra ngoài phường, ngoài xã họ còn bí thư, chủ tịch cũng không thèm tiếp. Giao cho cán bộ nhỏ nhỏ thôi đứng ra để tiếp. Được ông phó chủ tịch cũng đứng lên, sau phó chủ tịch xã, phó chủ tịch phường, khối văn xã cũng đứng lên tiếp là quý lắm rồi. Mà thậm chí thì, đây tôi này này, ngày xưa tôi lên cái xây chùa Đản Viên đâu mà xa. Bác chủ tịch huyện là bác, tôi phải nhờ một cái Phật tử là thân quen của mình mà là đệ tử ruột của bác chủ tịch huyện Ba Vì ngày đó rồi đấy nhé. Đi lên đăng ký lịch vào. Thế anh lên có việc gì thì anh nói đi. 5 phút thôi anh nhé, tôi bận lắm. Tức là gì? Ông chủ tịch huyện mà gọi sư là gì? Anh. Mà tôi này, bác chủ tịch huyện Ba Vì người đó hỏi tôi là anh có việc gì anh nói đi. 5 phút thôi nhé, tôi bận lắm. Đấy, chúng ta thấy không? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một huyện mà họ coi mấy ông sư ra cái gì đâu. Cái vì họ gì? Họ có hiểu đâu. Họ có tìm hiểu đâu. Họ có biết đâu. Như là họ coi ông sư như một công dân thôi. Mà công dân đến như công dân khác thôi. Họ không coi ông sư là một công dân đặc biệt. Vì sao? Vì ông sư chưa làm được lợi ích gì cho địa phương của họ cả. Mấy sư ở trên địa bàn của họ thì suốt ngày sự kiện cáo nhau rồi lung trùng phèng cả lên khiến cho họ phải đi giải quyết. Họ ghét bỏ sư ra. Mấy ông sư chẳng làm lại lợi ích thì từ khi chưa có sư về trong chùa các nhà các bãi. Trong chùa tuy nó không phát triển nhưng mà người ta không phải nhận đơn từ kiện cáo nhau này nọ kia ABC vân vân. Từ khi có mấy thầy chùa vào một cái là gì? Giữa sư với sư, giữa chùa này, chùa nọ, chùa kia là có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia cho nên người ta không tin. Khổ lắm. Thế cho nên mình lên mình xin và nhận chùa để các thứ để ấy thì đấy họ bảo là thế, có gì anh nói đi, 5 phút thôi, tôi bận lắm. Cũng may mình ngày đó cũng được chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là được cụ tổ, cụ gia trì cho ngồi nói chuyện 5 phút rồi mình vẫn thấy người ta hào hứng nghe, nói thêm 5 phút nữa là 10 phút vẫn không thấy người ta bảo mình hết giờ, mình chơi cho 30 phút vẫn thấy người ta gì, người ta cứ hoan hỉ, người ta ngồi nghe, làm cho gần một tiếng đồng hồ. Trước khi đến ngồi người ta gọi tôi là anh, nhưng trước khi ra về đứng dậy bắt tay người ta gọi tôi là gì? Là thầy. Đấy, các quý vị thấy Phật pháp ở ngay trong cuộc sống này. Cho nên từ đó mới gì, làm dần dần mới làm đạo được, người ta mới hiểu. À, người ta mới hiểu à, sư là như thế, sư xuất gia là như thế, sư xây dựng chùa chiền nó cũng có lợi ích như thế, vân vân ABC. Bắt đầu từ đó người ta mới kính trọng, người ta mới thường lui tới chùa chiền. Mà người ta có lui tới, người ta mới tìm hiểu, người ta mới đồng cảm, mới chia sẻ, người ta mới ủng hộ. Đấy, xin thưa các quý vị Phật giáo đấy. Chứ không phải là mình cứ ngồi một chỗ là người ta đến, người ta tìm mình và người ta giúp đỡ mình, và người ta lễ mình, người ta xin mình để hộ pháp cho mình đâu. Không có đâu, xưa rồi. Đức Phật mới làm được việc đó. Mà xin thưa Đức Phật, ngày xưa Ngài cũng đi khắp chu du khắp các nước Ấn Độ rộng lớn để giao hóa độ, từ độ từ ông vua độ cho đến quan lại, quốc vương đại thần, rồi nhân dân cứ mà. Đâu có Phật ngồi một chỗ thì có cây bồ đề người ta tìm đến Phật hết đâu. Không có đâu các quý vị. Đức Phật Ngài còn phải đi hết chỗ này chỗ nọ, đất nước Ấn Độ rộng lớn để giáo hóa độ sinh, xây dựng tinh xá chùa cảnh cơ mà. Hơn 2000 năm sau chúng tôi là cái gì mà ngồi một chỗ người ta tìm đến? Không có đâu. Đó. Cho nên học được cái gì? Cái phương tiện độ sinh của cụ tổ chùa Hương mà tôi phải nói thật là nhờ có cụ thì Phật giáo Việt Nam, đặc biệt vùng phía Bắc chúng ta, mà điều quan trọng là cả nước luôn. Khi tầm nhìn của một tổng bí thư, một thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước, người ta có cái thiện cảm với Phật giáo. Cũng giống như thời xưa, thời Phong Kiến, ông vua có thiện cảm với Phật giáo, ông vua có hộ trì Phật giáo, ông vua có tin sùng Phật giáo, thì Phật giáo mới có chỗ đứng, Phật giáo mới phát triển được ở trong đất nước của ông vua. Bây giờ quốc gia cũng thế thôi. Các cụ, các ông, các bác lãnh đạo đảng, nhà nước, bộ chính trị, trung ương đảng, quốc hội, vân vân, họ có tin tưởng Phật giáo chúng ta, tin tưởng vào tăng ni Phật tử chúng ta, họ mới quan tâm, mới tạo điều kiện cho Phật giáo, cho tăng ni Phật tử chúng ta xây chùa, tô tượng, đúc chuông, tổ chức khóa tu, hoằng pháp, lợi sinh, vân vân. Đấy, chúng ta thấy. Hôm qua tôi ra làm việc ngồi với bác phó chủ tịch Ủy ban dân thị xã Sơn Tây, dự kiến là ra khoảng độ tầm 30 phút rồi. Các vị biết ngồi từ lúc mấy giờ đến mấy giờ không? Ngồi từ lúc 4 giờ 30 cho đến gì? Tận khoảng độ tầm hơn 8 giờ đêm. Có tôi với bác ấy thôi. Ngồi nói chuyện hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện chùa chiền, chuyện Phật giáo, chuyện phát triển địa phương, phát triển thị xã Sơn Tây, đủ các thứ hết. Không chỉ mấy tiếng đồng hồ đâu, mà cuối cùng trước khi đứng lên bác còn bảo thỉnh thoảng thầy bố trí nhỉ, con ngồi nói chuyện với thầy con vui lắm, thỉnh thoảng thầy bố trí thì thầy trò ngồi với nhau nói chuyện cho nó tìm ra nhiều cái phương pháp, các cách thức để làm cho thị xã Sơn Tây chúng ta ngày càng phát triển. Đấy. Chúng ta đấy. Ông sư mà ngồi với họ mà họ chỉ muốn đuổi ông sư nhanh dậy thì thấy hỏng rồi. Chúng ta làm sao làm được đạo? Đấy, cho nên đấy là cách gì? Đem đạo vào đời, làm tốt đời đẹp đạo ở cái chỗ hành xử và cái việc làm thực tế của chúng ta trong cuộc sống này. Cho nên qua đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng đấy, phong thủy học nó là một môn khoa học, chúng ta cố gắng mà kiêng được cái gì thì kiêng, tránh được cái gì thì tránh, làm được cái gì tốt thì làm. Cho nên Phật tử này cũng như các Phật tử khác, đặc biệt là ban thờ nhé, người ta kiêng để ban dưới thẳng dưới, kể cả nhà 5 tầng hay mấy tầng gì đó, người ta kiêng để ban thờ gì, ở dưới là bể phốt, ở trên là ban thờ. Đây là kiêng số 1. Kiêng số 2, ở dưới tầng 1 là bếp, tầng 3, tầng 4, tầng 5 gì đó là gì? Là ban thờ. Kiêng hai cái đó, cái kiêng nhất về thờ phụng, là một là bể phốt, hai là bể nước để ban thờ, tránh chỗ đó ra. Nếu mà nhà mà xây rồi bây giờ gì mà xem nó đúng như thế thì mình phải chuyển lại, sửa lại chỗ nào đó cho nó tốt đẹp đi trong gia đình. Cái kiêng thứ nhất nữa về ban thờ và bể phốt, ban thờ và bể nước thẳng nhau từ trên xuống dưới nhá, mặc dù là tầng khác nha các quý vị, nhưng mà cùng trong tầng nhà mình thì tránh đi. Ở chung cư, mua chung cư cũng phải xem cái bản vẽ thiết kế của chung cư, xem gia đình nhà mình có thẳng cái bể phốt của chung cư không. Nếu thẳng đừng có mua, rẻ cũng đừng mua. Cái bể phốt của cả chung cư nó làm to mà. Nếu gia đình cả cái nhà chúng ta mà xem trong cái thiết kế, nhà cho dù là căn góc, cho dù là view đẹp, nhưng ở dưới thẳng cái trên nhà mình xuống 5, 3, 4, 50 tầng, từ trên xuống dưới tầng trệt của nó là chính là cái bể phốt của cả tòa nhà chung cư. Chớ có mua. Mà mua rồi biết đó thì đem bán thì chạy đi, chạy sớm, chuyển chỗ khác. Bây giờ bán đầy, chung cư đầy mà. Nhà đất có điều kiện thì nhà đất là đầy mà các quý vị. Miễn là cái này có hay không có thôi. Nếu không có thì bán chỗ đấy đi, mua chỗ khác. Về kiểm tra lại cái đó nếu như ở chung cư. Còn nếu như ở nhà mình thì cũng nên xem xét cái đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bể nước. Bể nước thì nó đỡ hơn. Bể nước nó đỡ hơn. Thầy lấy một cái ví dụ. Nếu chúng ta làm một cái nhà nổi, nhà tròi trên cái con sông mà nước sạch không ô nhiễm, ở vẫn gì? Vẫn tốt. Trừ trường hợp mà bão gió, trừ trường hợp mà mưa lũ có thể nó cuốn đi thôi. Đấy, còn thì bình thường là thơ mộng lắm, bao giờ mở mắt ra chung quanh là nước, là biển thì gọi là nên thơ, mặt hồ tĩnh lặng, cái gì bài thơ của Nguyễn Khuyến, cái mặt hồ trong veo, con cá câu thả thuyền câu tẹo tẹo teo, cái gì gì đó vân vân, cái bài thơ rất hay về cái đấy, đúng không? Thơ mộng lắm, nhưng mà đấy là lúc trời yên biển lặng, không mưa, không sóng, không bão, không lũ lụt gì cả. Vẫn tốt. Nhưng làm cái chòi, cái nhà lên một gì? Một cái đống rác, đống phân bùn lầy, hôi thối. Có thơ mộng không? Có đáng để chụp ảnh để gọi là cái gì nhỉ? Giới trẻ bây giờ chụp ảnh để cái gì gọi là cái gì nhỉ? Selfie à? Selfie là cái gì đấy? Tên tiếng Anh là cái gì? Đấy. Hay là giới trẻ nó gọi là chụp ảnh tự sướng đấy hả? Đấy. Có đáng không? Mà có đáng có đăng lên thì người ta chửi cho mà. Ôi, xin lỗi các vị, cái con điên, cái thằng điên. Nó làm nhà nó giữa bãi phân bãi rác mà chụp nó đăng lên nó khoe. Đấy là điên còn gì, nó chỉ có thằng điên nên là con điên mới làm thế chứ người bình thường đâu làm thế. Thế là người ta chửi cho, ném đá cho, khổ. Đang ngu lại còn dốt. Nói thêm mà chút xíu như thế để chúng ta thấy. Cho nên đấy thì mới nói là gì? Kiêng. Trong phong thủy học, kiêng đặt ban thờ của tổ tiên, thần linh, ông bà ấy, nội ngoại gia tiên nhà mình lên trên, thẳng lên trên cái bể, bể phốt vậy, nhớ nhá. Cái thứ hai là bể nước thì nó tạm được, bể nước thì 50-50, cái bể nước sạch, nước ăn thì còn tạm được, 50-50, nếu không có chỗ chuyển thì vẫn thôi tạm được, 50-50. À. Ý như là đối phúc cùng rời á, sóng yên biển lặng thì mình vẫn sống được. Mà bão táp cuồng phong thì chưa chắc cái nhà mình nó đã vững. Cho nên thầy mới nói là làm cái chỗ đó lên trên bể nước, ban thờ, giường ngủ, thẳng cái bể nước sạch nhà mình, chứ nước sạch nhà mình lên thì gọi là 50-50. Còn làm lên bể phốt thì chẳng được chút nào cả. Thậm chí nó còn cực kỳ xấu nữa. Nhớ. Ai ba là bếp đấy, và thứ bốn là gì? Cái đầu giường ngủ, và thứ năm là gì? Hướng ban, cái hướng bàn thờ tiếp khách của người chủ nhà hoặc là cái người nào hợp mệnh á, mình cứ tọa hung hướng cát cho thầy. Đấy, bây giờ muốn biết cái tọa hung hướng cát thế nào á, các vị chỉ cần cái điện thoại thôi, đánh lên mạng. Ví dụ ông Nguyễn Văn Thành sinh năm 1954, xem sinh mệnh tương sinh tương khắc là mệnh gì, với phong thủy là mệnh gì. Thì ông Nguyễn Văn Thành sinh năm 1954, xem Nguyễn Văn Thành 1954 con trai đúng không? Con trai thì người ta bảo sinh năm 1954 con trai. Sinh năm 1954, đấy là cách tính nhá. Một trên kia nó ghi sẵn rồi. Thế đây thì công thức nó tính là 100 trừ 54 còn bốn mấy? Còn 46 đúng không? Có phải không? Đấy, còn 46, vậy làm để 100 để trừ đi 54 năm sinh của ông Thành. Thế là 100 trừ 54 là còn 46. 46 gì? Nhân, phương pháp nhân, 5945 dư 1. Vậy cái dư 1 này chính là mệnh của ông Thành. À, ông Thành là gì? Dư 1, số 1 là gì? Một khảm. Khảm thuộc về Thúy, thuộc về gì? Đông Tứ Trạch. Vậy là ông Thành cứ gì? Cứ quay mặt tiếp khách. Về hướng gì? Hướng Đông, hướng Đông Nam, hướng Chính Nam, hướng Chính Bắc, đó là tốt. Được một trong bốn hướng tốt là sinh khí, thiên ni, duyên niên, phục vị, đó là tốt. Nếu còn ngược lại bốn hướng đó là gì? Là xấu. Đấy là cái sơ đẳng của phong thủy, là cái căn bản của phong thủy, là cái nền tảng của phong thủy học, người ta tính như thế. Đấy, đơn giản thôi. Các vị lên mạng bây giờ nó có hết rồi, tra vào. Gọi là cái mệnh mình hợp hướng nào, tương sinh tương khắc. Ở trên đó nó có hết rồi, về đấy. Trong cái điện thoại, bây giờ nó trong cái điện thoại thông minh nó có la bàn rồi. Đấy, bấm vào cái la bàn của điện thoại thông minh, không cần phải cái la bàn ngày xưa đâu. Trong cái điện thoại thông minh cái nó có la bàn rồi. Đấy, bật nó lên, đặt cái hướng nhà mình, la bàn là hướng gì? Đó, xong đứng trước cái ban thờ nhà mình, để cái gì? Cái la bàn của điện thoại nó chỉ hướng gì? Đó, hiểu chưa? Xuống dưới bếp, đặt cái điện thoại, mở cái la bàn lên xem nó cái hướng bếp nhà mình là hướng gì? Lên phòng ngủ xem cái đầu giường của mình ngủ, của vợ mình ngủ, của con mình ngủ nó là hướng gì? Nếu mà vợ chồng với nhau, còn trẻ ngủ chung vào giường thì lấy gì? Lấy hướng của chồng. Nếu mà chồng nó khỏe quá, vợ nó hay yếu quá thì gì? Quay lộn lại lấy đi, lấy theo hướng. Nếu là vợ chồng mà cùng Đông Tứ Trạch thì tốt, mà mỗi người một mệnh chẳng hạn, chồng thì Đông Tứ Trạch, vợ thì Tây Tứ Trạch. Nếu mà gì, ông chồng ông khỏe có vợ nó cứ ốm đau thì thôi, chồng nhường vợ một tí, quay lại cái hướng giường hợp với mệnh của vợ để cho vợ nó khỏe khỏe lên, nó tốt lên. Đấy, cái nóc nhà nó tốt lên rồi một tí thì cả nhà sẽ cùng vui. Cái nóc nhà mà suốt ngày nó quạt quẹo đấy, chở nó đi viện thì cũng khổ. Đấy, nó làm mình làm mẩy, nó làm nũng cho, thì ông chồng cũng khổ. Mấy ông chồng hiểu chưa? Nhường vợ tí. Vợ là nóc nhà. Đấy, đại khái thế. Cho nên nếu mà gì, hai vợ chồng mà không hợp mệnh tương sinh với nhau, người Đông Tứ Trạch, người Tây Tứ Trạch mà theo hướng chồng, vợ chồng cùng người con trẻ cùng ngủ cùng phòng cùng giường mà gì, mà cả hai vợ chồng cái phúc của nhà chồng đi lấy chồng ở nương vào cái phúc cái lộc của nhà chồng mà gì khỏe mạnh bình thường rồi thì cứ thế mà để thế giường thế mà ngủ. Đấy là đầu giường ngủ. Sau đầu giường ngủ còn gì nữa? Còn cái hướng làm việc hoặc là hướng ngồi tiếp khách, cũng bật cái điện thoại lên xem về cái sinh khí thiên y duyên niên phục vị của cái hướng chủ nhà là gì? Ok, 100%. Xong chưa? Hết nhá. Câu hỏi này là thì nói dài, không phải là nói cho một mình cụ Phật tử này, mà nói cho tất cả chúng ta, nói cho rất rất nhiều những Phật tử và những người dân, để chúng ta cũng có thể gì? Tự mình làm ông thầy phong thủy gọi là sơ cấp đó, sơ cơ cho mình được. Rất dễ, bây giờ nó rất dễ các quý vị. Cho nên á, truyền thông mạng xã hội nó phát triển cũng có cái lợi nếu chúng ta biết tận dụng như thế các quý vị. Ý thứ hai vị này hỏi, nhà con có đứa con sinh ngày 27 tháng 7 năm 1998, cháu học hết lớp 10, cháu đổ bệnh, cứ chiều tối là cháu khóc, cháu nổi khùng, không bình yên, tâm tính thay đổi vân vân. Còn nhiều đây lắm, không cần phải đọc nữa, hỏi thêm cả câu nữa cơ. Nhưng mà câu hỏi người ta cả đống này này, làm sao mà trả lời một mình mà viết 3-4 câu hỏi được. Tham thế, lần sau viết 1-2 câu hỏi tối đa thôi. Thầy đã nói rồi, không ai được viết quá nhiều câu hỏi. Dồn nó vào, gom nó vào, ý làm sao cho nó tối đa là 2 câu hỏi thôi, dành người khác. Nên tất tần tật các vị này, gia đình nhà này về thôi, cứ chốt lại. Thay đổi cái chỗ gì? Chỗ thờ phụng và cái chỗ bếp và đầu nhà giường ngủ của mình đi. Đấy, không đặt bếp hay ban thờ hay là phòng giường ngủ của chúng ta lên trên bể phốt là kiêng nhất, kỵ nhất. Thứ nữa là gì? Bể nước thì là 50-50. Tránh được nó đi thì mọi việc tốt. Đặc biệt cái bếp. bếp mà đặt lên trên bể nước, tức là thủy hỏa xung gì ấy. Xung khắc trong phong thủy học nó là xung khắc, nó là tương khắc. Thủy thì khắc gì? Khắc hóa. Dưới là nước, trên là lửa thì chết toay còn gì nữa. Đấy, ốm đau bệnh tật mà bếp thì nó là chủ về gì? Sức khỏe và con cái, con cháu trong nhà. Đấy, các vị cứ làm cho nó được đi. Đấy, ban thờ rồi phòng bếp sửa lại đi, thì mọi việc dần dần trong nhà chúng ta cùng với để tu nhân tích đức, hành thiện, tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, đấy là gì? Nhân quả. Đấy là gieo nhân lành cộng với gì? Cái khoa học phong thủy áp dụng vào trong đời sống chúng ta nữa, thì dần dần nó sẽ được gì? Tốt đẹp lên thôi. A Di Đà Phật. Có hiểu không? Các Phật tử có hiểu không? Có thấy thầy Thịnh mê tín dị đoan không? Có không thì giơ tay. Có không? Mê tín dị đoan hay là khoa học? Khoa học kết hợp với Phật học thế nào có được không? Được đúng không? Được. Đó. Phật học mà kết hợp với khoa học kết hợp với Phật học chỉ có tốt lên chứ không có hại nhau.